si mê vì lầm đường lạc lối, xa xa dần với giới hành tình thương. Người sướng tùng hàng ngàn câu vô nghĩa, sao bằng nghe một câu pháp chân thường. Thắng ngàn quân mà tâm còn tham ái, gây khổ đau và tạo cảnh lầm than. Từ thắng mình là chiến công hiền hách, tâm ly tham là đuốc giang soi đường. Cúng ngàn vàng tế tự mà phá rơi, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Thờ thần lửa hàng trăm năm u tối, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Thang đi tới vững niềm tin vào tuệ giác sáng ngời, hoan hỷ thay cùng quyết tâm chỉ giới, sống từng ngày tu thiền định không lơi.
Phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ Phật chánh trực, thì muốn nói rằng là cái giai đoạn mà chúng ta có thể là lập đi lập lại một công việc nào đó trong cái niềm tin của mình, cầu cạnh và van xin, nó không có thực tế, nó có thể không mang lại lợi ích nào hết. Và không phải một ngày, có thể làm hàng trăm năm, có thể hàng ngàn năm, nó cũng không có lợi ích gì hết. Cũng giống như là mình đem cát mà mình nấu, mình muốn cho nó thành cơm vậy, mình có thể cúng hàng trăm năm. Tuy nhiên ở trong cái phần kinh Pháp Cú á, nó sẽ cũng có một vài cái câu mà chúng ta lưu ý rằng trong cái thời gian mà được gọi là tam sao thất bổ, hay là trong cái thời gian mà truyền trì lại những cái bộ kinh từ thời Đức Phật đến bây giờ, có những cái mà chúng ta phải xét lại. Cũng giống như là có thể bài kinh nó được giảng cho một đối tượng nào đó, hoặc là giảng cho một thời điểm nào đó. Và cũng như trong kinh Đại Thừa và trong tất cả các bộ kinh mà khi mà các Phật tử học hỏi, chúng ta phải tìm hiểu rằng cái bộ kinh nó nhằm nói trong cái vai, trong cái vai trò hay trong cái phạm trù liễu nghĩa hoặc là bất liễu nghĩa. Lần trước chúng ta có nói, các vị có nhớ không? Liễu nghĩa là gì? Liễu nghĩa tức là những cái bộ kinh mà Đức Phật nói nó rốt ráo, chân lý đó là ai nghe được, nghe, nghe không được thôi, không có hạ thấp xuống. Và kinh bất liễu nghĩa là cái dạng kinh mà để nói cho nó phù hợp với căn cơ, với trình độ, thứ lớp, phương tiện. Bởi vì trong Phật học á, trước khi chúng ta học Phật học, chúng ta biết rằng nó chia ra tới lớp nữa là nhiều giáo, chẳng hạn như là đốn giáo, tiện giáo, phương tiện giáo, bí mật giáo. Tức là lời dạy, trong cái lời dạy trong giáo lý cũng có nhiều cái thành phần như vậy. Để khi chúng ta học và chúng ta đọc một cái bộ lời kinh nào đó, chúng ta biết rằng cái đó thuộc vào cái bộ môn nào cũng được. Nếu mà mình chỉ nhìn qua cái lăng kính, tức là mình đọc cái nào mình cũng đem so sánh giống như nhau, thì mình sẽ bị hiểu lầm. Chẳng hạn như là chúng ta đọc kinh Đại Thừa gọi là kinh Viên Giáo. Viên giáo tức là cái giáo lý nó rốt ráo, hoàn thiện, hoàn mỹ, là ai cũng thành Phật. Và trong nhân quả đồng thời, nó giống như một cái hoa sen vậy. Tức là khi mà nó vừa bắt đầu từ ở dưới sình nó mọc lên, là trong đó nó đã gồm chứa tất cả nhân và quả trong đó. Và khi nó kết cấu, đến khi nó trổ hoa và kết trái, nghĩa là để chúng ta có thể ăn được, nó đã hoàn mỹ ở trong đó, được gọi là diệu pháp viên quan, còn được gọi là viên giáo. Hay nói một cách khác là cái vụ hoa sen cũng vậy, tức là trong cả nguyên một cây sen, cái gì cũng có thể xài được hết. Từ nữa là lá sen, rồi nhị sen, rồi tim sen, rồi hạt sen, cái gì cũng có thể sử dụng được hết. Muốn nói lên một cái sự hoàn mỹ và dùng cái từ gọi là viên giáo, là giáo lý đó là giáo lý rốt ráo, cho nên rồi ai cũng thành Phật hết. Và mục đích của các Đức Phật ra đời vì một lý do duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chuyên kiến, tức là nghĩa là mở bài cho mọi người thấy rằng ai cũng có khả năng thành Phật hết, không ai cao ai thấp hết. Cho nên vì vậy là mình không được coi thường, và cái tâm mình phải khiêm hạ. Tu giống như thường bản kinh vậy, tôi vẫn nhắn tin các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật đấy. Để gặp người nào mình cũng chắp tay chào, bởi vì xin chắp tay sen bóp xin cúi chào đầu chào một vị Phật trong tương lai. Vì ngay cả bản thân tất cả chúng ta, chúng sanh trong hiện tại đã có đầy đủ Phật chất trong đó, chỉ biết là chúng ta có diệu dụng và sử dụng cho đúng cái tầm mức của nó, và nhân trọng là do chính bản thân chúng ta, chứ không do ai hết. Và đó là lý do sao nó gọi là viên giáo. Còn ví dụ như là quyền giáo, là những cái giáo lý mà được là phương tiện, là thí dụ, rồi biệt giáo, rồi đốn giáo. Đốn giáo là những cái giáo lý mà thượng thừa, giống như của thiền, để dành cho những người gọi là thượng căn thượng trí, tức là nói một câu là khai mở ra. Hay là những cái thiền sư, những cái sư phụ mà họ dạy đệ tử, họ biết được cái điểm đến của học trò nó đã chín mùi rồi, chỉ cần là khẽ nhẹ một cái là nó vùng vỡ, thì họ có thể dùng bất cứ phương tiện nào để họ làm cho cái người học trò nó vùng vỡ. Chẳng hạn như là cái câu chuyện mà chúng ta có nghe gọi là Đan Hà thiêu một Phật là Viện Chủ Lạc Nguyên Mao, tức là ông Viện Chủ là một thầy trụ trì trong chùa đó, ổng rất lớn chủ đạo, ổng là thượng tọa tu rất lâu, nhưng mà ổng vẫn còn một chỗ vướng chấp, ổng không có, chưa có nghĩa là khai mở được cái gọi là cái buông bỏ để ổng có thể thành đạo. Thì bây giờ cái vị thầy á phải đợi đến một lúc nào đó để khai thị ổng. Cho nên đến một cái mùa đông băng giá vậy, ở trong cái hang đá tất cả đều còn cái gì cũng lạnh hết, cho nên không có lạnh quá đi. Thì bây giờ sư phụ mới nói cái vị, nghĩa là sư phụ là Đan Hà mới nói cái vị viện chủ là đi kiếm cái gì mà để củi hay cây để mà sưởi ấm. Thì ổng đi ra ngoài rồi ổng nói ở ngoài nó còn là băng giá, không còn có cây củi gì. Đi vô trong hang động thì chỗ nào cũng đá, chỉ có duy nhất một cái không phải bằng đá đó là gì? Là ông Phật Cổ. Ông Đồng Giang nói tới thì cuối cùng là hỏi rằng còn gì bằng gỗ không? Nó còn cái tượng bằng gỗ. Thì thiền sư Đan Hàm đó, vậy thì trẻ cái tượng gỗ ra để đốt tiền xá lợi. Thì bây giờ cái vị viện chủ nói cái tượng gỗ làm sao mà có xá lợi được? Thì ông nói là vì không có xá lợi cho nên trẻ chụm, rồi cái trẻ cái tượng nó ra để bỏ vào trong cái đống củi để sưởi, chứ không thôi là nó lạnh mùa đông. Nghe cái hình ảnh khai mở đó của cái vị thiền sư gọi là Đan Hà đó, thì cái vị viện chủ gọi là Lạc Mi Mao, tức là mình nói rằng rụng chân mày sợ hãi vậy. Đâu có ai mà ông thầy mà dám đem ông Phật bằng gỗ mà trẻ đem đi trẻ củi để mà sưởi ấm mùa đông. Và ngay cái chỗ mà được gọi là cái phần tùng cung tột đó, thì cái vị viện chủ đó giác ngộ, đó gọi là đốn giác. Nhưng mà những cái vị thiền sư như Đan Hà hoặc là những vị thiền sư như là Lâm Tế, những vị cao cấp của thiền tông thì mới dám làm những việc đó, vì biết được cái đệ tử của mình đã đến chỗ nào để mà khai mở. Chứ không phải nghe nó vậy rồi cái rồi mình làm phàm phu rồi mình làm mấy đồng bà thì mình sẽ bị gì? Bị nhân quả lớn. Bởi vậy cho nên nữa là có nhiều người hỏi thiền sư Triệu Châu là con chó có Phật tánh không? Thì thiền sư Triệu Châu nói rằng con chó là có Phật tánh. Rồi hôm sau có người hỏi thì con chó có Phật tánh không? Nói, con chó làm gì có Phật tánh? Nếu mà nó là Phật tánh thì nó làm chúng sanh. Thành ra khi người ta hỏi câu nói đó là hai cái level, hai cái đẳng cấp khác nhau mà khi một thiền sư trả lời. Cho nên có đệ tử hỏi là nếu con chó có Phật tánh thì tại sao nó còn làm chúng sanh? Thì thiền sư nói rằng bởi vì biết mà cố phạm. Biết mà cố phạm, tức là con chó nó có Phật tánh nhưng mà nó vẫn làm con chó, tại vì nó biết mà cố phạm. Cũng giống như bây giờ mình biết có lỗi nhưng mà mình vẫn cố làm. Mình lên mình sám hối hoài cái gì nhưng mà mình vẫn cố làm. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không khống chế được những cái ham muốn, những cái nghĩa là thèm khát và những cái dục vọng của mình. Cho nên vì vậy nó vượt qua những cái, tức là khi mình biết là mình có Phật tánh, biết là mình có tỉnh thức, biết rằng việc đó là sai, nhưng mà giờ thèm quá biết sao được. Thành ra thôi cũng dở nồi lên mà cũng bóc đại một miếng không à, thì như vậy hiện thực rằng biết mà vẫn cố phạm, đó là lý do tại sao là con chó có Phật tánh. Và mỗi lần mà chúng ta sám hối cũng vậy, chúng ta biết rằng đó là sám hối rồi mình có phạm đúng không? Làm nữa. Làm nữa, vừa bước ra là phạm, vừa bước ra là phạm. Nhưng mà sám hối thấy thương, sám hối lại nó là chọn thu vậy. Làm như là cái phần sám hối rồi nó sạch sẽ hết rồi, cái phần không bao giờ làm nữa. Nhưng mà rồi bước ra rồi cái là tiếp tục phạm. Tại sao vậy? Tại vì con người của mình là phạm phu. Cho nên vì vậy là chợt tỉnh chợt mê, chợt tỉnh chợt mê. Khi mà đau khổ, khi mà cái phần nó là bị chuyện gì nó khủng bố quá là sợ hãi, không chắc trọn đời cũng bao giờ dám nữa hết. Sợ quá sợ rồi, kinh hồn lắm. Cũng giống như người mà cái phần gặp những chuyện tình cảm, những chuyện đau khổ trong đời thôi, một lần tưởng tới già đừng đi nước mặn mà hạ cái chân, nhưng mà rồi có bữa sau gặp người khác có lần mắt sáng trưng lên tiếp tục là đi nước mặn nữa, tiếp tục hạ cái chân nữa. Cho nên như vậy đó là trong kinh nói rất là rõ ràng là con chó có Phật tánh, nhưng mà nó làm con chó tại vì sao vậy? Biết mà khổ phẩm. Câu trả lời rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta biết rằng cái chuyện đó là chuyện sai nhưng mà mình vẫn làm. Biết chuyện đó là chuyện tội nhưng mà tại vì sao vậy? Tại vì ham nói mà, ham ăn quá, ham làm quá. Cho nên cái gì ham mà nó khống chế, nó vượt qua cái bình thường á, thì mình sẽ mất đi cái tự chủ, mất đi cái cảnh giác. Thì cái việc mà tu nó chỉ có điều chỉnh chừng đó thôi. Và chỗ này cũng giống vậy, trong những cái phần mà mình nói rằng là trong cái phần mà bát giáo nó có nghĩa là phương tiện giáo, quý mật giáo, viên giáo hoặc là đốn giáo hoặc là quyền giáo, đó là để nói lên cái trình tự, trình độ của cái từng lớp tu hành. Và những cái vị mà thiền sư mà cao cấp đó, thì họ thuộc vào đốn giáo. Mà mình không phải đốn giáo thì mình là gì? Là tiện giáo. Tiện giáo tức là tu từ từ, từ từ, từ từ, tức là nghĩa là mỗi ngày làm phước từ 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 vậy đó. Chứ còn đến một lúc nào đó nghĩa là những vị mà họ đến đến một đỉnh cao rồi đó thì họ không nói tới cái việc mà cái phần là từ từ nữa. Họ nói trực thẳng cái đó, mình nghe được không được thì thôi, cái đó là việc của mình. Sau đó gọi là những cái vị mà đi vào con đường đúng giáo. Hôm nay chúng ta trở lại cái câu mà mình vừa nói đó, vì mục đích rằng chính cái lời dạy của Đức Phật trong này có những cái đó nó nằm trong phạm trù nghĩa là đúng giáo, hoặc là chỉ là biết trực tiếp. Và có những câu cũng câu cái pháp cú này nhưng mà lại chỉ cho cái tính cách nghĩa là tiền giao. Và khi mình học có mình không cảm thấy là nó mâu thuẫn. Tại vì sao vậy? Nó tại sao là lúc cái bài kinh này chỗ này Đức Phật lại nói vậy mà qua cái bài kinh chỗ khác tại sao lại nói phải làm vậy? Nó sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là tam sao thất bổn, là có thể là ai đó đã bỏ vào trong đó một cái ý khác để chuyển cái lời kinh của Đức Phật qua cái quan điểm và thời đại của họ. Cái đó gọi là tam sao thất bổn, có nghĩa là kinh nhưng mà nó không phải là chân kinh, gọi là ngụy kinh. Giống như bây giờ các vị biết là những cái giáo lý mà trong cái thời Hồi giáo, trong cái thời Ấn Độ giáo rồi, cái còn tấn công Phật giáo, là bắt đầu những vị luận sư giỏi đó họ mới xâm nhập vào trong Phật giáo. Và bắt đầu phải là họ bỏ vào những cái quan điểm của cái tôn giáo hay gọi là cái đạo của họ theo, để biến cái Phật giáo, biến cái chất của Phật giáo nó đi theo cái đường hướng đó. Và ngay tới bây giờ cũng vậy thôi. Ngay tới bây giờ thì có rất nhiều cũng giống như là các vị có nhiều khi các vị nghe người ta hỏi câu rằng giữa Đức Phật với Thích Ca với Đức Phật A Di Đà thì ai có trước? Các người biết không? Đức Phật Thích Ca với Đức Phật A Di Đà ai có trước? Đức Phật A Di Đà là quá khứ A Di Đà Phật, không? Mà Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật được gọi là hiện tại. Nếu mà muốn hiện tại gì rồi nói thêm một bậc tương lai là ai? Là Di Lặc. Thì bây giờ cũng có những cái đường lối của những cái tôn giáo hay gọi là những cái đạo, họ nói rằng cái thời đại này bây giờ là thời đại của ai? Của Di Lặc chứ không phải là của Thích Ca. Đã có Thích Ca đã đi vào Niết Bàn là 2500 năm rồi. Cho nên nữa là xưng Nam Mô Di Lặc tôn Phật, hoặc là cái thời mà chúng ta nói bây giờ là cái bằng thời kỳ của Long Hoa Hội Thượng chứ không phải là thời kỳ của Phật Thích Ca. Nhưng mà nói tất cả những cái nói nó đều không có nào trúng hết trơn, không có nào trúng hết trơn. Khi mà đứng trên một lập trường, đến một vị trí, chúng ta mới thấy là nó rất là dễ bị mâu thuẫn, là vì mình sẽ hiểu được cái câu nói cũng như là khi mà các Phật tử đọc Tây Du Ký của Ngô Thượng Ân mới nói rằng là ở bên ông gọi là Tề Thiên mà phò Đường Tăng đi đến Tây Du để đi tìm Phật tổ, họ nói rằng Phật tổ đó mới là lớn, đó mới là Phật tổ, còn mà Phật Thích Ca không phải là Phật tổ. Đó là những quan điểm của mình gọi là của từng quốc gia, từng người địa phương đó, khi mà họ vào trong đó, tức là họ đã đưa vào trong đó những cái quan điểm, những cái cách tu tập. Giống như bây giờ mà chúng ta mà Phật giáo thì mình đi qua bên Thái Bát, tức là nó qua bên Tây Tạng á, thì nó sẽ nó là ảnh hưởng của Lạc Ma Giáo. Ảnh hưởng của Lạc Ma Giáo. Và do vậy nó là những cái lời kinh và là những cái tư tưởng của Lạc Ma Giáo sẽ đưa vào trong đó. Hoặc là Phật giáo mà đi qua tới Trung Quốc, ảnh hưởng tới gần 2.000 năm của Trung Quốc á, thì những cái bài kinh của Phật giáo được những vị luận sư, những vị rất là giỏi trong một thời đó, họ đưa vào những cái tư tưởng của Lão và Trang vào ở trong trong Phật giáo. Nó không phải là Phật giáo của mình. Cho nên khi mình đọc á, mình phải suy nghĩ rất là rõ ràng. Vấn đề quan trọng là chúng ta chọn một cái bài kinh hoặc một cái lời kinh, chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập thì chúng ta đạt được một kết quả. Chứ còn mà nghĩa là để đi tìm cho nó chính xác mà 100% thì rất là khó. Giống như là nãy giờ mà thầy có nói cho các Phật tử nghe, tức là chúng ta phải biết cái nào quyền, cái nào thật, cái nào đúng, cái nào tiện, cái nào viên giáo. Nếu mà mình không biết thì mình sẽ bị nghĩa là suy nghĩ và mình nói rằng tại sao là trong này nó có sự mâu thuẫn. Vì vậy cho nên trong một cái đoạn mà chúng ta vừa đọc qua đó, tức là suốt năm cúng tế Phật hay là cầu phước ở đời không bằng 1/4 kính lễ Phật chính trực. Rồi 109 thì Đức Phật nói rằng thường tôn trọng kính lễ Phật kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Trong câu này nó nói là điều gì? Thường á, thường thường á, mình tôn trọng được kính lễ Phật kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng là thọ sắc lực là 3 cái và sức mạnh là 4 cái, là tuổi thọ, là sắc đẹp, là được sự an lạc hạnh phúc, là yên vui đó, và cuối cùng là sức mạnh. Đó là được trích trong kinh Phước Thí. Trong kinh Phước Thí nó nói cho chúng ta có những cái điều mà liên hệ đến cái phần sức mạnh, sắc đẹp và sắc tốt yên vui của chúng ta, và đây là được trích trong một phần của cái lời kinh đó. Nghĩa là nếu mà mình muốn được gì, muốn được sống lâu, muốn được sắc tốt, muốn được yên vui, muốn được sức mạnh và trí tuệ đó, thì mình phải thường thường là tôn trọng kính lễ các cái bậc nghĩa là trưởng thượng. Nói theo ngôn ngữ bây giờ nó là kính lão gì, đắc thọ, tức là mình tôn trọng mình đối với người lớn tuổi, những người đã đi qua cuộc đời và đã làm nhiều công đức đó, thì cái phước báo mình sẽ tăng trưởng. Và phước báo nó gồm có bốn cái này được gọi là bốn pháp được tăng trưởng là thọ, tức là mình sẽ được sống lâu. Khi mà chúng ta nói câu này thì sẽ có một câu chuyện để minh họa, rồi các vị sẽ thấy tại sao là trước khi đi vào này mà thầy đã nói trong cái vấn đề mà chúng ta nhìn lăng kính của kinh. Trong này đã có một cái câu chuyện đó là một cái anh chàng đó là cái bằng rất là trẻ, ảnh được tăng tuổi thọ nhờ công đức này, là vì có một cái ông kia ổng đi xuất gia, ổng đi tu theo Bà La Môn giáo một thời gian rồi, ổng thấy rằng là ổng không có để lại cái được gọi là truyền thừa đó, mình gọi là không có để lại cái gia tài, cũng không có để lại con tiền bạc của mình, rồi để lại không có ai coi, cho nên vì vậy ổng trở về, ổng bán hết đồ đạc, ổng trở về lại ổng lập gia đình để ổng có con để thừa tự. Và khi mà ổng có đứa con để thừa tự, mình gọi là hương khói đó, thì lúc đó người bạn ổng cùng tu với ổng của Bà La Môn giáo, một hôm nọ đi về thăm ổng thì thấy ổng đem đứa con ra, thì vừa nhìn đứa con trai vậy xong rồi nó rất là buồn, hỏi sao vậy, tại vì nói rằng đứa con của anh nó sống không có lâu, trong vòng 7 ngày nữa có thể nó sẽ bị qua đời. Ông nghe thì ông rất là sợ hãi, ông hỏi rằng tại sao vậy, giờ có cách gì cứu không, thì ông này nói là tôi không có gì cứu được, chỉ có đem đến gặp Đức Phật thì hòa mai. Thì ông này nói rằng mình đã đi tu theo Bà La Môn giáo, còn là đối với Bồ Đà tức là Đức Phật ấy, là khác đạo, thì tại sao bây giờ mình là phải phải tới cầu cạnh xin Nhưng mà cuối cùng ông sợ, ông sợ, ông với vợ ông sợ rằng con có một đứa con cầu nguyện bây giờ nó chết làm sao. Cho nên cuối cùng mới tới nghĩa là cầu Đức Phật để xin Đức Phật cứu, thì Đức Phật mới nhìn là Đức Phật cũng lắc đầu, nên rằng không có cách nào khác. Thì ông mới khóc lóc, ông nói rằng bây giờ cả cuộc đời của ông bây giờ chỉ có một đứa con mà, và nếu mà nó có mệnh hệ nào nữa thì họ không có sống được, mà họ không có của cải, không có người thừa tự. Rồi cuối cùng cũng năn nỉ thì Đức Phật nói rằng có một cách có thể làm cho nó tăng cái tuổi thọ. Bằng cách gì? Bằng cách là tổ chức những cái lễ mình bây giờ mình gọi là cầu an á, cầu an, cúng dường, và nữa là cái bằng tế tự, một cách là cầu nguyện để cho nó được tăng tuổi thọ. Rồi mới chỉ cho những cái cách nữa là mời những cái bậc trưởng lão, những cái người đạo cao đức trọng đến để mà cầu nguyện, mình gọi là kỳ đạo. Và cho đến ngày thứ bảy á, thì đích thân Đức Phật và đại chúng tỳ kheo tức là 1000 cả ngàn vị A-la-hán đi đến để mà dự cái lễ cầu nguyện đó ở trong cái nhà của ông. Thì khi mà Đức Phật đến với lại chư vị A-la-hán đến, thì cái phước báo của Đức Phật á là một cái mình được gọi là một đại gia, rồi thêm gọi là chúng tỳ kheo A-la-hán, cái số lượng mình được gọi là tăng bảo mạnh lắm. Bây giờ gọi là một cái lực, thần lực của chư Phật, chư Bồ Tát đến đó. Cho nên vì vậy á, cái ngày thứ bảy là cái ngày mà con của ông sẽ bị một cái loại quỷ, nghĩa là trong nhân quả là sẽ bị một cái loại quỷ la sát nó bắt. Thì khi mà Đức Phật đến để mà chứng dự cái buổi cúng dường cầu nguyện đó đó, thì khi có ngài ngồi trong nhà đó thì quỷ la sát đến không có đến gần được, ở thật là xa. Do vậy cho nên qua cái ngày đó mà nó không có bắt được, không có bắt được cái nhỏ đó. Và do không bắt được đứa nhỏ đó thì nó tiếp tục sống, và nó sống cho tới thời gian sau này đó là nó tăng cái tuổi thọ, nó sống tới 100 hay 120 tuổi rồi. Thì chúng ta nghe câu chuyện này mình thấy rằng sẽ có một cái có một sự mâu thuẫn trong này, có một sự mâu thuẫn. Tại vì cũng trong một câu kinh Pháp Cú khác á, thì Đức Phật có nói rằng dầu cho lặn biển cả, dầu cho lên tới non cao, chui ra trong giữa lòng đất hay là trên hư không, cũng không có tránh khỏi tử thân. Nó rất là rõ ràng, tức là cái nghiệp mình nó đến rồi đó, là bây giờ mình có trốn ở đâu thì tự nhiên nó đẩy tới rồi sẽ chết. Tại các vị biết là vừa rồi thì đi một lát cái chuyện quỷ lạo, đi quỷ lạo các vị biết không, đi đến đứng cầu nguyện cái chỗ mà núi mà nó sạt á, tức là nguyên một núi nó cao là khoảng chừng mấy trăm thước vậy, cho nên khi nó sạt một cái là nó sạt từ ở bên cái bờ suối này mà nó qua tới, nó sạt bằng một cái từ đây ra tới một đường con phiêu vậy đó. Cho nên mình nói là cái ngọn núi nó bay vậy, nó sàn qua một cái là khi nó đổ xuống vậy nó sàn qua bên kia. Thì cái nhà người ta, những cái nhà ở xóm ở bên kia đó, thì trong đó có 4 cái nhà, 5 cái nhà ở dưới đẹp trong chỗ đó giống như khu du lịch vậy, sàn qua. Cho nên vì vậy mà trong cái cuộc đất lở đó chết 18 người. Và khi đến đó thì thầy cũng đến để cầu nguyện, còn băng ca, còn cát, còn để một quyển kinh đó, rồi để cúng đồ ở Việt Nam mình mà họ cúng đó. Và khi cúng đó, thì mới biết được rằng ở trong cái 18 người đó có một người không có dính dáng gì ở cái địa phương đó, đó là cái ông này là ông thôn trưởng ở chỗ khác. Ông mới tới, ông tiều đó, ông tới ông nói chuyện với mấy người này, ông nói rằng ở đây nước nó mưa lớn vậy nó sẽ dâng cao, nó có thể ngập tới nhà, nguy hiểm, cho nên mai mốt thì phải di dời, nên kiếm chỗ nào cao hơn tránh nạn cái đường ở chỗ này. Ông nói xong rồi cái mấy người ở địa phương ở nhà đó họ cũng đồng ý, họ nói như vậy thì để mai mốt rồi nếu mà nó mưa nữa thì sẽ di chuyển giờ đi. Nói xong rồi cái thôi cũng bày ra rượu đồ, cũng làm vài ba chén đồ, không biết có cá khô gì đó, ngồi nói chuyện xong rồi ông thấy ông uống xong rồi cũng mệt rồi, nói thôi vậy thôi thay vì đi về có cách nhà cách đó thì mười mấy cây số, ông nói thôi vậy thôi ngủ lại thì tối đó là ông đi luôn. Tức là khi mà nghĩa là ổng không có dính tới gia đình ở đơn giản, ổng chỗ khác ổng tới khuyên người ta là nên đi chỗ khác chứ đừng ở chỗ đó để nước ngập chết. Ổng không có nói là núi sợ lở, mà đằng này nước thì nó không ngập mà núi nó lở. Cho nên trong cái danh sách mà 18 người có một cái ông nó không dính dáng gì vô là có hộ khẩu đó rồi. thì mới nói rằng đó là ông này không có chạy được. Có nghĩa là tới lúc đó là ma nó xui quỷ nó dục, nó bắt ông phải tới đó rồi nói chuyện tầm khào tầm đế, rồi nhậu về ba chén để cho xỉn xỉn rồi ở lại đó là tao đi chăng. Thì lúc đó thầy cũng có cầu nguyện xong rồi mới kêu mấy gia đình mà có người mất đó họ tụ họp lại đó, mình cho hơi đặc biệt chút, tức là gia đình á mà có gia đình mất 4 người, chết 4 người thì còn lại có 1 đứa con mà, thì cho 10 triệu, còn lại trong 8 gia đình, trong đó tổng cộng cho 8 cái bao thơ, thì những người nào chết ít hơn thì cho 5 triệu thôi, 1-2 người thì cho 5 triệu, còn không thì cho 8-7 triệu tùy theo số lượng về cái người mà chết. Cho đến lúc mà đi qua tới ở ngoài á, cho trung bình á, mỗi những cái hộ cho 200 hộ, mỗi một hộ mà nghèo mà bị tai nạn bị lũ lụt á thì cho 1 người 500 ngàn tiền Việt Nam. Thì họ mới nói rằng mấy người chết sướng hơn cái người còn sống. Họ nói rằng thầy cho cái người chết là cái hộ người chết, bởi vì tổn thất chết người mà chết tới 4-5 người thì cho 10 triệu, trong khi đó là cái người chết phải ru à, cái ông người chết nó phải ru à, còn cái người sống á nó mất hết, nó không có đồ ăn nó mới khổ, trong khi cái người sống á còn lại có 500 ngàn. Rồi bây giờ mình nói sao? Nó là tội nghiệp, tại vì lý do là họ mất vậy đó, là họ mất luôn nhà, mất cửa, mất luôn thân nhân, vì vậy đó là bây giờ họ còn mặc luôn cái đồ mà đồ tang chế ra nữa. Thành ra vì vậy á mức ưu đãi là cho họ nhiều hơn, để cho họ giống như là chia sẻ nỗi đau họ nhiều hơn, còn cái này bị lụt bị mất chút đỉnh thôi. Thành ra vậy mình lãnh 500 ngàn cái đủ rồi. Mà họ nói vậy, họ nói rằng thật sự đó, nếu mình ở trong hoàn cảnh đó mình biết rằng những người còn ở lại sẽ khổ hơn người đã chết. Người đã chết không cần ăn nữa, không cần ăn phải không? Cho nên vì vậy á, đồ cũng không có còn sợ lụt thêm, không thèm lũ thêm nữa, bởi vì hết một lần là hết lũ rồi, nó chôn luôn rồi. Chỗ này để cho chúng ta chỉ muốn nói một cái câu là khi Đức Phật nói cái câu là chẳng phải là biển cả, chẳng phải nữa là trên không lên không trung, hay là chui hang sâu núi thẳm mà đánh được tử thần, nếu là cái nghiệp của mình. Và như vậy cái còn cái câu ở đây nói rằng đó là thường tôn trọng kính lễ Phật Kỳ Lão Tưởng Thượng bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Và có câu chuyện minh họa là cái đứa bé kia nó được là các bậc trưởng lão và kể cả là cái phước báo của Đức Phật đến, mà do vậy nó thoát được cái tai nạn, nó lại sống lâu. Nó có một cái sự mâu thuẫn rõ ràng rằng nếu mà chúng ta nhìn vào cái phần mà được gọi là cái phần quyền giáo, quyền giáo tức là cái pháp mà cái câu này nó thuộc về quyền giáo, là muốn nói là nếu mà chúng ta muốn được những cái phước báo, muốn được sống lâu, muốn được sống tốt thì chúng ta làm những hạnh lành, kể cả tôn trọng những người nữa là lớn tuổi, được gọi là cái bậc kính lão đắc thọ, và cúng dường những bậc đáng cúng dường thì cái phước báo chúng ta sẽ có, do vậy cho nên những cái tai nạn sẽ xa. Chứ không thể là không thể biện minh rằng đó là nhờ Đức Phật mà Đức Phật làm giống như là một cái vị thần linh vậy, khi nào mà có chuyện gì thì đến Đức Phật vô đó ngồi rồi cái tai nạn nó qua khỏi, và do Đức Phật có Đức Phật mà làm cho cái người này sẽ không có bị tai nạn. Nhưng mà thưa với các vị rằng chúng ta biết rằng có nhiều khi một chiếc máy bay vậy nó rớt xuống nó tới 300 người chết mà có một đứa nhỏ không chết. Nói gì đó, tức là có những cái dạng, có những cái nhân quả và cái hình ảnh của câu chuyện này để cho mình thấy rằng trong nhân quả là cái người này sau này đi xuất gia để có một cái phước báo, cái duyên phước rằng trong thời đó gặp Đức Phật và nhờ Đức Phật để khai thị, nhờ Đức Phật giúp đỡ, và sau này người này xuất gia trở thành một cái người tu hành chân chánh, do vậy mà người này thoát được những cái tai nạn. Nếu mà không có sanh cùng thời, không có cùng được phước báo đó thì có thể bị một cái nghiệp quả là bị la sát bắt, chỉ chẳng hạn như thôi. Thì cái đó người ta gọi là cái bằng quyền giáo hoặc là phương tiện giáo, chứ không có phải là tổng giáo. Cho nên vì vậy chúng ta mới thấy được cái câu mà Đức Phật nói trong này là bốn cái, đó là thọ sắc là sức mạnh này là để cho những người thực sự là có tu tập, có công đức, có phước báo. Cũng giống như là cái câu mà mình nói rằng phẩm ngàn đó, thì thầy có làm thêm mấy câu, thầy nói rằng dẫu nói đến trăm ngàn nhiều lắm, trăm ngàn ở Úc mình là nhiều lắm các vị nào, nhưng mà không bố thí là phước tốt hơn 5-10 đồng giúp cho người qua quặng này. Bởi vì có nhiều người nói nhiều lắm, cái tiền của mình nữa là bỏ nhà băng tới hàng trăm ngàn cũng có nữa, và rõ ràng mình có hàng trăm ngàn nhưng mà không có đưa đồng nào hết, thì nói vậy nghe mệt lắm. Đặc biệt là vừa rồi đó, trong cái chuyến mà bất ngờ khi mà thầy đi bên Tây Úc, từ Tây Úc đi thẳng Việt Nam, thì đang đi quỹ đạo của cơn bão số 10, là cái cơn bão mà bị sạt đất ở Hòa Bình chết 18 người đó, thì tiếp tục tới cơn bão 11 rồi đổ ập xuống là cơn bão của Ninh Hòa, Khánh Hòa đó, rất là nặng, kể cả có nhiều ngôi chùa sập hết loài Phật ra rồi. Đó là hai cái tỉnh xá của mình là bị sập ra coi như loài Đức Phật ra thôi, chứ còn là tất cả đều sập lỡ hết ở Ninh Hòa đó. Thì khi mà cơn bão số 12 vô, cho nên do đó thầy phải đi tiếp tục một cái cơn bão số 12 dòng ngày 15 cho tới ngày 17 nữa, tổng cộng là đi 3 lần. Và đặc biệt là các Phật tử của các tiểu bang của chúng ta, từ Sydney cho tới Tây Úc cho tới Nam Úc đó, chỉ có 3 cái thiền viện của Minh Quang không, mà các Phật tử cũng kêu gọi và vận động được là chúng ta đã giúp cho họ là trên 50-60 ngàn đô, tức là tính tiền năm tức là hơn một tỷ. Cho nên nữa là có những người không có làm, không có gặp, nhưng mà vẫn gửi về để mà giúp đỡ. Cho nên khi mà mình đem cái tiền của mình, mình về bên đó mình đổi ra rồi mình đi cho người ta, thì mình thấy rằng nó không thấm vào đâu cả. Tuy nhiên nó là tấm lòng mà thôi, tấm lòng cũng là giúp đỡ họ. Và đến khi mà mình đến đó là thực tế, đến những cái chỗ đó là khổ, có những chỗ mà họ nghèo đến mức độ là được chừng đó, được chừng 50 đồng bạc của bên Úc mình thôi, thì họ mừng ghê lắm, coi như là có một cái cảm ơn rối rít, và cái hạnh phúc của họ rất là lớn. Khi mà mình trực diện về thì mình thấy rằng cái phước báo của những người bên nước này nó quá nhiều so với cái khổ đau của cả kia. Rồi đôi khi mình không chịu, rồi mình phải có nhiều người lại không làm mà lại nói. Cho nên trong này thầy có nói một câu là dẫu nói đến ngàn lời mà có gì không tương trợ, tốt hơn nói vài lời mà khiến người làm phúc lợi. Nên là đúng là phẩm ngàn. Tại vì có nhiều người đã nói nhiều lắm, thậm chí không có chịu nữa là cho 1 đồng, 2 đồng gì nhất. Và cái quan trọng là cái việc mà cái thái độ cũng như là cái hạnh phúc là khi mình cho người ta được một cái điều gì đó. Bởi vì mình ở trong một hoàn cảnh lúc nào mình cũng hạnh phúc hơn người khác, thật sự là như vậy. Cho nên đó chị Hòa đưa cái này là sắp tới giáo hội của chúng ta, tức là giáo hội của Úc Châu đó, sẽ bán vé để gây quỹ ở chỗ nhà hàng, chỗ gì A Di Đà đó. Bán tức là ở Minh Quang này là lãnh cả 100 vé để chi vậy, để giúp cho các Phật tử nào mà muốn cho rồi đó, thì muốn cho thêm đó, thì chúng ta có thể lấy những cái vé này để giúp cho giáo hội, tức là thượng tọa tổng vụ từ thiện, tức là thượng tọa Tâm Phương sẽ đi vào từ ngày 4 cho tới ngày 10 tây tháng 1 sẽ đi tới cơn bão số 10, 12, 13. Còn chúng ta thì không có đi nữa, bởi vì vừa rồi chúng ta đã đi, tức là riêng Minh Quang không, giữa Minh Quang Sydney, Minh Quang Tây Úc, Minh Quang nữa không, là chúng ta đã cho nó là hơn 60 ngàn đô, là một số tiền là rất là lớn đối với chúng ta. Nhưng mà lần trước như ở Nepo vậy, là mình riêng Minh Quang Sydney không, đã cho tới 70 ngàn đô cho những người Nepo bị động đất. Cái điều mà cái đồng tiền nó không quan trọng, nhưng mà cái đồng tiền nó trở thành quan trọng là khi nào nó ứng dụng thực sự và trao cho người ta được. Cho nên nó có nhiều khi mà những cái Phật tử ở nước ngoài mà mình không có bị những cảnh khổ đó, rồi mình cứ nghĩ rằng đó là ở Việt Nam á, đôi khi mình nói là thôi kệ đó, mấy ông chính quyền á hay là mấy người địa phương, đôi khi họ không có, họ sống sung sướng lắm, mà cái người dân thì rất là khổ. Cho nên đó là phải để cho họ tự cứu khổ, chứ mình không thể cứu được. Thấy vậy, nhưng mà đến khi các vị rồi thì về các vị mới thấy rằng thật ra mỗi một người đó họ có một cái thân phận, họ có một cái duyên nghiệp. Một đất nước vậy nó có một cái duyên nghiệp của nó. Và mình làm phước thì cái nào mình có thể làm được thì mình làm, chứ mình không thể là đợi hay là mình không thể đổ thừa cho bất cứ một cái người nào có thể làm được công việc đó thay cho mình hết. Tại vì cái cơ hội đó mình có thể phát tâm, mình có thể làm được điều đó. Cho nên mỗi lần mà gặp bà con thì có một vị đại diện đứng ra để thăm những người nghèo, nhiều khi họ đi từ cái chỗ mà nhà họ ra lãnh đó, là lãnh quà đó, đường sình lầy hoặc là xe cộ mình đi không được. Khi mình vô tới đó rồi, đôi khi họ phải đi tới 12 cây số tới 15 cây số đi đường núi đi ra, rồi giá một bao gạo với lại thùng mì với lại 200-300 ngàn tiền Việt Nam đi về, đôi khi cũng cực khổ tội nghiệp lắm. Rồi mình cũng không đành hả, nghĩ tới cái chuyện mà họ chỉ đi ra lãnh có mấy chục đồng bạc mà phải đi tới mười mấy cây số vậy. Nếu mà mình có tiền mà mình không thèm làm chuyện đó, mà ngồi mà nắng đợi nhiều khi đợi xe đến để đợi mấy tiếng hồ vậy để lãnh một phần quà. Điều mà quan trọng ở đây thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta cho quà, nghĩ đến cái vấn đề mà cái chất lượng với lại cái sự sâu xa của cái lòng từ thiện, các vị thấy rằng nó sẽ có một cái sự sai khác. Người ta có kể một câu chuyện rằng có một cái cô gái Việt kiều, không biết Úc hay Mỹ, ăn mặc đẹp lắm, ngon lành lắm ha, đi về Việt Nam thì thấy ông già ông bán, ông bắt dừa, ông bán từ sáng đến trưa giờ, ông thấy ông năn nỉ mua dừa thì cô hỏi bao nhiêu trái, nó 10.000 trái, nó không, bây giờ là bán 2 trái 15.000 á, thì mua không thôi. Rồi cái ông nói thôi vậy cũng được, tại vì hồi sáng giờ bán không được, mà có được 15.000 thôi bán 2 trái dừa lấy 15.000. 15.000 thì cái cô gái này đã, khi mà nắm được cái trái dừa đó, nắm được 2 trái dừa hay là 1 trái dừa với cái giá 2 trái mà có 15.000 thì rất là hạnh phúc, rất là thoải mái, bởi vì nghĩ rằng đó là mình đã mua được là 2 trái dừa. Xong rồi á, đi chạy ngang qua kêu mấy cô bạn nữa, hẹn với nhau kêu mấy cô bạn, xong rồi lên một cái xe hơi 4 chỗ ngồi chạy tới một cái nhà hàng lớn sang trọng, kêu đồ ăn ê hề, ăn có món ăn món không bỏ, có món vừa ý không vừa ý bỏ không á, kêu xong rồi ta tính 800.000, 850.000, 850.000, xong rồi đưa 900.000 miễn thuế, chơi sang này miễn thuế. Hai cái thái độ này nó cho mình thấy rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp không? Một cái người họ nghèo mà họ bán dừa thì mình trả giá họ, mình hạnh phúc là mình trả giá, tức là mình trả giá họ được 2 trái dừa, mà mình nghĩa là 1 trái có 10.000 mà mình trả 15.000 thì mình lấy được 2 trái. Đằng này mình đi đến một cái nhà hàng khác mình ăn tới 800-900 ngàn và mình bỏ phí thừa đồ ăn, xong rồi á mình bo, tức là mình chơi sang, mình cho nhà hàng luôn 50.000. Nhà hàng nó khi nó mở được cái nhà hàng nó giàu hơn người ta nhiều lắm rồi, nhưng mà mình còn cho thêm 50.000, cho thêm 50.000 cho cái nhà hàng đó, không cần phải thối. Bởi vì sao vậy? Thì mình Việt kiều mà. Còn đi trả với ông già, trả với ông già bằng cái gì? 2 trái dừa mà để 10.000 trái mà trả 15.000. Cho nên đó là tội nghiệp cho cái người nghèo. Vì vậy đó là trong câu chuyện đó họ viết là họ nói rằng có những người đi mua đồ của người nghèo thôi, mua đồ của người nghèo bao nhiêu cũng trả hết, và thậm chí cho thêm. Tại vì đôi khi họ mỗi ngày họ chỉ bán được đó là 20 gói đậu phộng, mà họ bán được 2-3 trái dừa rẻ mất không biết, nhưng mà mình mua có nghĩa là mình giúp đỡ cho họ. Còn những người khác giàu có hơn thì đôi khi họ có hạnh phúc họ nhiều hơn thì mình không cần phải giúp gì vậy. Và các vị thấy không, đôi khi mình cũng đi taxi vậy ra rồi cái còn dư tiền Việt Nam vậy mình cho luôn. Thì thật ra khi mà taxi hoặc là những người có xe hơn thì họ giàu hơn những người đi xe thồ xe ôm. Mà đến những khi mình kêu xe thồ cái là họ nói như nó 150.000 nó thôi, 100.000 đi không đi thôi. Tức là lấy tiền của cái người nghèo á từ 100.000, 50.000 á giảm cho người ta, tội nghiệp người ta. Thậm chí đạp xe thồ cái gì biết không, đạp xích lô, ông đạp hết hơi vậy đó, nhưng mà 1-2 nhảy lên 4 người cho ta đạp rồi trả nữa. Hỏi đạp giáp dòng á, Hồ Xuân Hương hay là đạp hết giáp dòng trong Hương bao nhiêu, ta nói 200.000, nó 200.000 mất nó không đi, cứu cầu cùng là phải 100 ngàn, 150 ngàn mới đi, nhảy lên 3 người. Trời ơi, cái giòi con nó còn có lớn mà cái cây khô à. Ông đạp ổng chở 3 cái cô đó, giáp cái cầu đó, thì tối đó là ra ổng uống là 3 năm thuốc bổ không đủ đâu. Nhưng mà mình lại kì kèo với cái lương thiện của mình là vậy, là tội nghiệp. Quá là xấu hổ không? Cho nên chỗ này thì mình thấy là nếu mình muốn thực hiện được cái lòng mà mình gọi là từ thiện chân chánh đó, đòi hỏi là mình phải thấy được cái chiều sâu. Không phải là khi mà mình ngồi đây mình nghĩ rằng ở đất nước và có những nơi người ta giàu có, người ta có thể tự ta làm, tại sao là mình phải đi làm? Không, cái lòng mà từ thiện chân chánh của mình phát xuất được rằng những người thật sự họ ở trong hoàn cảnh khốn khó và mình làm hết lòng của mình. Mình cho 1 đồng, 5 đồng nhiệt huyết, nhưng mà đưa đến tận những người nghèo như vậy. Chứ không phải là mình cho những cái người giàu có hoặc là mình thể hiện cái hình ảnh của mình bằng cách là mình có tiền. Không phải là. Ở chúng ta nghe vậy là thật sự ở tại đất nước của mình và những con người của mình ở nước ngoài đã từng thể hiện như vậy. Không tin là các vị thấy không? Có đời ở nào mà 10 người ở Việt Nam mình về Việt Nam mà có trả giá không? Chắc chắn mua là phải trả giá, bởi vì ông trả nó chém như vậy nó rời chém. Nhưng mà tội nghiệp là mình trả chỗ nào cũng được, nhưng mà những người nghèo thật sự thì đôi khi mình không có nên trả, mình cứ giúp cho họ, bởi vì nó không bao nhiêu, nhưng mà có thể là họ, cho dù họ có bán mắt đi nữa, họ cũng được hạnh phúc, bởi vì thật sự họ nghèo, thật sự họ thiếu. Đó là cái mà mình gọi là cái lòng từ thiện mà mình được gọi là chân chánh của mình được thể hiện. Ở đây cũng vậy, chúng ta không có thể đó là nói đến là từ cho dù nghĩa là 100 ngàn, mình nói mình có tiền nhiều nhưng mà mình không có làm được hạnh phúc ai thì mình nói không có lợi ích gì. Cho dù có thể mình cho 50 đồng nhưng mà giúp cho họ được, giúp cho một ai đó. Và cái vấn đề mà khi mà mình làm phước làm giúp vậy đó, mình không cần ai biết đến đâu, không cần ai biết đến đâu, chỉ cần khi mình hành thiện là tự nhiên lòng mình nó vui. Mình cứ nghĩ rằng nghĩa là chỉ có một vài cái chút nhỏ nhỏ của mình á. Cho nên nhiều khi đó là thầy đi về, các vị biết không, ngủ mất ngủ đi, có bữa ngồi xe xuống tới 9-10 đêm về đến khách sạn đâu có ngủ nghe được. Tôi nói mình thiếu phước, các vị biết nó thiếu phước chỗ nào không? Có đêm á là ngủ được một khách sạn rất là sang trọng, là dĩ nhiên là tiền mà mình đi máy bay và khách sạn mình phải ra hết, chứ mình không có đụng tới tiền quỹ lạo. Đó là nguyên tắc. Cho nên là mình trả tiền ngủ khách sạn nhà sang trọng mà mình có phước là vì sao 4 giờ sáng là phải lo dậy ông mì gói để đi tiếp được cái đường khác, nó xa, không có thể nào mà đợi tới cái giờ mà ăn sáng của khách sạn. Ăn sáng khách sạn phải 6 giờ người ta mới cho mình ăn, và khi mình ngủ được những khách sạn đó là 6 giờ sáng họ phục vụ mình mà không có tính tiền, nhưng mà mình đâu có được ăn, tại vì cái phước mình chỉ chừng đó thôi. Tức là 4 giờ sáng phải dậy nấu mì gói ăn xong rồi là 5 giờ tập hợp là bắt đầu chạy. Tại vì một chiếc xe mình muốn đi lên trên núi mà mình cho người ta có 200 cây số mà mình phải ngồi xe cho tới 6 tiếng đồng hồ, tại vì đường nó xấu, nó sạt lở đủ thứ chuyện hết trơn. Và ở bên đó có những cái sư bà 90 mấy tuổi mà còn dẫn đoàn đi nghĩa là phải nói rằng rất là đáng nể phục. Cho nên vì vậy mà khi thầy đi nhiều khi cũng bệnh hoài, nhưng mà thầy nghĩ là thật ra mình vui thôi, mình vui trong cái công việc là mình thấy rằng mình đến mình có thể làm được công việc gì giúp cho người ta thôi. Và mỗi lần gặp những người bà con đó, thầy cũng nói rằng thầy cảm ơn họ, tại vì nhờ có họ mình mới thấy được rằng mình cũng có một chút lòng từ thiện, mình cũng có một chút lòng tốt. Nếu mà không có họ thì mình sẽ trở thành ích kỷ xấu xa. Cho nên những người Phật tử nước ngoài, những người Phật tử chúng ta đó, ít ra có những cái việc mà xảy ra lớn như vậy, mình mới thấy rằng mình có động được lòng mình hay không. Hay là bây giờ mình nữa là ăn ở không, hay là sướng, hay là đầy đủ rồi, cái mình nghĩ rằng tại đây là phước của mình hưởng. Ngày thứ 6 hay thứ 5 vừa rồi đó, tức là chúng ta ở Mỹ có cái lễ gì? Lễ tạ ơn, các vị biết không? Lễ tạ ơn tức là vào năm 1620, tức là gần 400 năm. Ở Hoa Kỳ, những người mà họ đi đến tìm cho đất đó là chỉ có 100 ngoài người thôi. Trên một chiếc tàu, được gọi là tàu gọi là Hoa Tháng Năm, mình gọi là cái phần Mayflower, tức là Hoa Tháng Năm. Họ đi đến đó, họ là những người di dân từ Anh. Và vì lý do là họ theo Tin Lành, và một số người không theo những tôn giáo, nhưng mà không có muốn bị đàn áp tôn giáo, cho nên họ tìm tự do tôn giáo và họ đi đến Hoa Kỳ gần 400 năm trước. Họ đi trong một chiếc tàu như vậy, khi mà họ landing ở Massachusetts, tức là ở một cái tiểu bang của Hoa Kỳ rồi đó, với mùa đông băng giá và những cái khắc nghiệt của thời tiết. Qua năm sau là họ đã hết phân nửa, tức là 46 người trong 100 người ngoài người đó đã phải nằm xuống. Cũng giống như những người vượt biên của mình nè, phải nằm xuống ở đâu? Ở Bi Đông, ở Thái Lan, rồi ở Mã Lai, rồi ở Indo, nằm gặp là 800.000 người bỏ sát trên biển. Thì những người mà đến Hoa Kỳ lần đầu tiên cũng vậy, từ 100 ngoài người đó họ chỉ còn lại có 40 mấy người. Và qua năm sau họ bắt đầu ổn định đời sống được, bắt đầu họ làm ăn để họ xây dựng. Vì vậy cho nên họ mới chọn cái tháng của mùa đông, họ làm cái lễ gọi là tạ ơn. Tạ ơn ai? Không có tôn giáo, tạ ơn đất nước, tạ ơn trời, tạ ơn nghĩa là cuộc sống đã làm cho họ được tồn tại. Cũng giống như mình vậy, khi mình đã được ở nước Úc, hoặc được ở Hoa Kỳ, hoặc ở Canada đại, thì mình tạ ơn bởi vì nghĩa là qua những cuộc nghĩa là khổ đau, những cuộc sống chết thì mình vẫn tồn tại, thì mình làm lễ tạ ơn chứ không. Nhưng mà rất tiếc là vì cái số lượng người bây giờ nó nhiều quá, ở Mỹ bây giờ nó lên tới trên 200-300 triệu người. Mà các vị biết là trong một cái lễ tạ ơn không, họ ăn cái món hồi xưa đó thì cách đây gần 400 năm đó, năm 1620 đó, và họ ăn đó tức là thịt gà rừng và bí hoặc là bắp. Bây giờ đó mỗi năm đó, họ làm cái lễ tạ ơn không á, một gia đình ăn 1-2 con gà không là lên tới mấy trăm triệu con gà. Mà con gà đó gà bự lắm ha, mình kêu gà lâu gà tây, chỉ có một ông tổng thống mới được quyền thả con gà, không có chết thôi. Con gà mà ông tổng thống thả là con gà đã được tự do, tức là không có chết, còn lại thì coi như người ta làm tới tới bao nhiêu, có thể nói tới mấy trăm triệu con gà, tội nghiệp như vậy. Nhưng mà chúng ta ở nước chúng ta cũng làm lễ tạ ơn, bởi vì chúng ta lúc nào cũng nhớ ơn cuộc sống, ít ra mình cũng còn may mắn hơn những người ở một cái quốc gia đang bị những cái thiên tai, những cái khổ nạn, những cái nghĩa là rất là nhiều người đang khổ. Muốn đi đi không được, ở cũng không xong, giống như là những người còn sống còn khổ hơn người đã chết. Vừa rồi ở bên Mỹ cũng có những cái tai nạn ở Houston, ở Texas hoặc ở Florida bị bão, bị lụt thì kia rất là nặng. Và có một người tỷ phú Việt Nam mình là Hoàng Kiều cho 5 triệu đô la để giúp đỡ. Thì mình thấy rằng ít ra cũng có một người Việt Nam cũng còn có một chút nào đó gọi là nghĩa khí. Nghĩa khí ở tại nước Úc chúng ta khi mà có những cái tai nạn lớn, trong đó ở Melbourne mình cũng có kêu gọi quỹ lạo. Tuy nhiên ở đây chúng ta muốn nói rằng cái tâm từ thiện và những cái tốt đẹp để chúng ta có được một cái phước báo, giống như trong kinh nói là tôn trọng kính lễ hoặc là những người già cả, hay là làm những phước báo thì chúng ta chiêu cảm được những cái phước. Cái bốn trong cái bốn cái đức đó nó gồm có thọ, sắc, lực rồi sức mạnh. Không phải tự nhiên mình nó có, không phải tự nhiên mình có được sức mạnh đâu. Cho nên ta nói rằng nếu mà người nào mà trong đời này mà khỏe mạnh, sắc đẹp, yên vui đó là do công đức phước báo của đời trước. Trong kinh Phước Thí nói là thí thuốc được sống lâu, thí thực thêm sức khỏe, thí y được hồng hào, thí đèn thêm trí tuệ, và thí xe tức là giúp đỡ phương tiện thì người đó sẽ vui về sau. Năm hành thí đó, ngay từ lúc mà còn nhỏ là thầy đã học rồi. Mỗi buổi sáng ăn điểm tâm đó, là mình phải đọc bài đó. Thí thuốc được sống lâu, thí thực thêm sức khỏe, thí y được hồng hào, thí đèn thêm trí tuệ, thí xe vui về sau. Người hành năm hành thí khi thác sanh cõi nào đều được phần vui vẻ, giúp phiền não trần lao, giúp dục tình nổ quế, đến thánh mức thanh cao, diệu quyền không xí kể. Tức là một bài học nào cái đây 50 năm vẫn còn phải nhớ, vẫn còn phải nhớ. Tức là trước khi ăn là phải đọc cái bài đó. Rồi bây giờ ứng dụng trong cái kinh Pháp Cú này, chúng ta thấy rằng đó là Đức Phật nói rằng thường tôn trọng kính lễ Phật, kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh, tức là sống lâu sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Mình sống lâu thì mình phải có trí tuệ, chứ mà sống lâu mà không có trí tuệ tội nghiệp lắm, già nó lẩm cẩm, nó lù đù, trời đất hỡi. Cho nên giống như bây giờ mình già mà mình muốn già mà khỏe thì mình cũng vui, chứ già mà nằm hoài mà đợi chết thì rất là khổ sở không. Cho nên trong này năm cái pháp này được đi liên tục với nhau. Thọ đó thì phải có gì, phải có sắc. Cho nên cái người già mà đẹp phải kêu đẹp gì, đẹp lão. Cái già mà trời ơi không còn cái răng cỏ nào mà ốm nhanh quá thì cũng giống thành cái cao khô tội nghiệp lắm, gọi là một xấu xí. Ở đây nói rằng thọ sắc lạc sức mạnh, ngay cả người già mà còn rất là sức mạnh. Kể cả những ông tổng thống như bây giờ chúng ta biết được rằng ở bên Mỹ có một tổng thống 90 mấy tuổi ông còn đi làm thợ xây nhà cho người ta mà. Cái gì có đọc không? Jimmy Carter đó. Nghĩa là 90 mấy tuổi ông không còn làm thợ xây dựng và xây dựng nhà cho người khác ở được. Thì như vậy mình thấy rằng nếu mà mình có một cái tuổi thọ mà mình có sức mạnh, có trí tuệ thì mình vẫn có thể là làm hạnh phúc được cho người khác. Và đây là một cái phước báo mình nên làm. Huống hồ gì mà chúng ta có những cái việc mà nhỏ nhỏ như mình bố thí rồi mình chia sẻ cái hạnh phúc mình cho người khác bằng cái tấm lòng từ thiện chân thật của mình, chứ đừng có phân biệt. Cho nên vì vậy bốn câu mà thầy nói là dầu nói đến 100.000 không bố thí là phước tốt hơn 50 đồng mà gặp người giúp người qua hoạn nạn. Nhiều người ở đây có 1-200 ngàn mà đừng có nói với thầy làm ơn đưa 50 đồng được rồi. 50 đồng mà giúp cho người ta qua hoạn nạn là mới biết được là mình có tốt hay là không tốt, có thật sự tốt hay không tốt. Rồi nếu bây giờ đó là dầu nói đến cả ngàn lời nói mình tốt, nói tu, nói với là cái phần chỗ này hay cho cái vợ, đừng nói, dầu nói đến nghĩa là cả ngàn lời nhưng mà có dịp, tức là có những cái việc xảy ra gì không có tương trợ, tốt hơn một vài lời mà khuyến người làm phúc lợi, tức là khuyến khích người ta làm chuyện phúc lợi. Nếu mà làm được thì nên làm đi, bởi vì nếu không có thì không có cơ hội. Cho nên khi về này mà nói với những người mà họ nghèo, nói rằng thầy đại diện cho những người Phật tử nước ngoài, những người đó họ không có về được, nhưng mà họ vẫn là những người rất là cao quý bởi vì họ có được phước báo ở nước ngoài, cho nên họ muốn chia sẻ những cái phước báo của họ đến với các vị và cảm ơn các vị đã đến đây để nhận được những cái món quà của tình cảm này, và cảm ơn các vị đã làm cho chúng tôi có cơ hội được thể hiện lời của Phật dạy. Chứ không phải là mình cảm ơn họ chứ không phải họ cảm ơn mình, không phải đợi là họ cảm ơn mình. Cảm ơn họ đã đội nắng đội mưa ngồi đi xa bao nhiêu cái số để tới ngồi đợi lãnh có 500 ngàn, tức là có 20-30 bạc của mình thôi. Nhưng mà vì mình nói rằng mình là đại diện cho những người rất là hào hiệp, rất là rộng rãi, rất là tốt đẹp ở nước ngoài, vì không có đi được mà mình chỉ đại diện chuyên chở được những cái món quà này đến. Vì sao vậy? Vì mình muốn cảm ơn họ là chính nhờ có những sự kiện này mà thể hiện được cái chất người trong con người Phật tử, và thể hiện được lời Phật dạy là phải làm gì? Là phải bố thí, phải làm phước, phải chia sẻ được công đức của mình. Cho nên đến đâu thầy cũng nói vậy. Thay vì nữa là phải nói mà phải cảm ơn, phải cảm ơn. Cho nên cảm ơn có cơ hội mình mới làm được việc đó. Dĩ nhiên mà không phải là mình cảm ơn là mình cảm ơn là nhờ có bảo cho nên mình mới sướng vậy đó. Mình sợ bảo. Và các vị biết là sau rồi đó thầy mới nói rằng những cái bản chi tiết mà tài chánh mà gửi về phải làm ơn sư ghi vô rõ ràng trong đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mình sợ là những cái đồng bạc mà mình sử dụng không đúng á thì sau này mình phải tới cái chỗ đó mình phải ngồi với họ nha, ngồi cho họ mà đỡ vậy. Trong khi mình ở đây là mình không có nghèo, mình không có thiếu, thấy không? Mình không nghèo, mình không thiếu thì tại sao mình phải sử dụng cái đồng tiền đó để đồng bạc bốn, mình phải ngồi ngay chỗ đó. Cho nên vì vậy sợ cứ nói rằng là làm bản tổng kết chi tiết tiền bạc thà mình cho dư, nhưng mà mình không có bị, không bị sợ hãi. Nếu không các chị nghĩ rằng là mình lãnh 1-2 đồng đó thì giống như lãnh nợ thôi. Tội gì bây giờ mình đang ở chỗ sướng thì mình bắt mình vô chỗ đó nữa, cho nên mình không làm. Nói như vậy để cho các vị nghe rằng làm từ thiện một công việc đó cũng là một công việc rất là khó khăn, tức là phải có suy nghĩ, chứ không phải là cái bằng, không phải là nói rằng là đi như vậy rồi là mình có thể là sử dụng là cái chuyện mà từ thiện hoặc là phương tiện. Ngay cả ông thầy mà sư đệ thầy mới nói rằng tất cả những gì đừng có bao giờ đó là sử dụng một cách nó sai trái và coi như là mình coi thường, bởi vì nếu không đó thì cái nhân quả sau này mình tội nghiệp lắm. Trong khi mình là người hiện tại mình thiếu mà tự mình phải mắc nợ, cái người mà họ thiếu thì họ nhận đã đành rồi, cũng mình không thiếu mình cũng nhận, đừng có bị sai cái đó. Trong cái câu mà 110 đó, Đức Phật nói dầu sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Trong này từ 110 tới 115 thì chúng ta sẽ phải học một hai lần nữa mới hết cái phẩm ngàn này, cho nên phẩm ngàn này nó cũng trời đất thở luôn, nó cứ kéo dài hoài. Tại vì sao vậy? Nó cứ mỗi lần lặp lại là trong này nó sẽ có nhiều cái câu chuyện và nhiều cái vấn đề rất là phức tạp. Cho nên các vị thấy không, dầu sống là 100 năm ác giới không thiền định thì chẳng bằng, hay là Đức Phật nói rằng tốt hơn sống một ngày có trì giới tu thiền định, hay là ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tuệ có tu thiền định, là để nó là khuyến tâm tất cả những cái người hành giả chúng ta. Cho dù là chúng ta sống lâu mình không tu, sống lâu mình không có thiền định, không có giới, thì không bằng nữa là mình sống có một ngày thôi, không bằng có một ngày thôi. Tại vì đó là các cái người ngày xưa đó, họ trong này có những câu chuyện liên quan đến là những người ăn cướp vậy đó, họ làm rất là nhiều việc ác, cho đến khi mà họ nghe được các cái vị tỳ kheo, họ gặp một cái vị tỳ kheo trong rừng là tu thiền định xong rồi chứng được a la hán, xong rồi họ phát tâm họ tu theo thì Đức Phật ngài mình đáng tháng rồi đó. Đúng như vậy, nghĩa là nếu mà các ngươi có sống cho tới 100 năm giàu có tiền bạc đầy trương, hơn thua, nhưng mà rồi ác giới tức là làm những việc ác không có tu thiền định thì không bằng sống giống như một vị tỳ kheo có một ngày thôi, nhưng mà có gì, có giới, có thiền định nó sẽ có giá trị hơn. Và câu này cũng có nói rằng các vị biết là có nhiều vị đó, ai sống 100 năm lười nhác không có tinh tấn tốt hơn bằng một ngày tinh tấn tận sức mình. Có một vị tỳ kheo khi mà người ta khuyến tấn mình đi xuất gia rồi cái đi vào trong chùa, cái đến thấy các vị tỳ kheo ở trong chùa thấy sướng, tại vì ở ngoài đời trời ơi muốn kiếm muốn làm ăn cũng khó khăn, rồi dạy rồi đi làm cũng phải có tiền mới có tiền mua đồ ăn được này kia, còn vô trong chùa thì Phật tử đem vô trong chùa có sẵn cúng tới giờ là ăn, tới giờ là có đồ, cho nên đó là theo trong chùa ở sướng. Nhưng mà ở trong chùa thời gian nó thấy chán nản không biết làm gì, cho nên vì vậy mà trì trệ biến lười, tức là nói theo cái ngôn ngữ bây giờ nó là nứt bóng từ bi tìm cách sống, chứ thực sự không có một cái sự nữa là giác ngộ tỉnh thức trong vấn đề tu hành, không có làm lợi ích cho quần chúng, cho nên cái vị này chán nản rồi biết làm gì không, nói là bao giờ cũng chết rồi, chứ thấy sống không có lợi ích gì trơn, thậm chí nó là muốn tự tử. Rồi ngay trong cái giờ phút nghĩa là giờ phút muốn tự tử đó, vị này mới nghĩa là quan sát lại mới thấy nghĩa là thân thể mình nó bèo bọt, nghĩa là con người mình về mình chỉ cần nghĩa là cắt một cái đường ngang cái mạch máu cái cổ mình thì coi như mình sẽ trở thành một con ma. Nghĩ vậy mà bắt đầu nó minh sắc lại, nó bừng sáng lên, rồi nghĩa là chứng ngộ. Thì Đức Phật có nói rằng là nếu bây giờ mình là lười nhác không tinh cần thì tốt hơn trong một ngày thôi mà mình có thể là sống tinh cần, thì trong một ngày tinh cần đó mình có thể bừng tỉnh thấy giác ngộ. Điều này cũng có thể cho chúng ta thấy rằng ngay trong cái đời, trong cái thế gian và ngay trong hiện tại có nhiều người muốn xuất gia nghiệp, muốn tu tập, nhưng mà chúng ta không có chọn trúng được một cái con đường tu tập thì chúng ta sẽ bị nghĩa là cái thời gian đào thải mình. Vì vấn đề quan điểm của người xuất gia, người tu tập đó là phải dấn thân, phải phụng sự và phải tinh cần. Trong cái tinh cần, trong dấn thân, trong phụng sự đó, chúng ta có thể đốt cháy được những cái phiền não, đốt cháy được những cái mê lầm, và thậm chí có nghĩa là chúng ta mới có thể mang lại cái hạnh phúc cho mình và cho người khác trên nhân sinh. Và đặc biệt trong thế giới ngày nay đó, người xuất gia tu hành đó, là phải có một cái hoài bão là phải phụng sự nhân sinh. Tại vì sao? Tại vì trong cái thời mà được gọi là mạt hạ này đó, khi mà chúng ta ở nước ngoài, cái việc mà lập một ngôi chùa hoặc là tổ chức những khóa tu rất là khó khăn. Và cái người mà muốn tu hành một cách chân chánh, muốn có được một cái thời gian được thanh tịnh, được an nhàn rất là khó khăn. Vì vậy nếu mà mình nữa là nỗ lực tu tập, nỗ lực kêu gọi và nỗ lực nữa là thể hiện cái hình ảnh của những người tu tập chân chánh thì sẽ giúp cho người ta có một chỗ nương tựa. Và đó là hoài bão của những người xuất gia, là phải phụng sự chúng sanh thì mới đời đời được chư Phật. Nếu mà những vị nào mà không làm được những công việc đó thì chúng ta phải đi vào những công việc thi hiến khác, chẳng hạn như là bố thí, rồi phải đi làm những công việc phước thiện. Rồi ở Việt Nam cũng có những vị họ đi xây cầu, làm những cái cầu, những cái nữa là đắp đường, được gọi ngày xưa mình gọi là tu kiều bồi lộ, tức là đắp đường, rồi nữa là làm lại những con lộ, hoặc là làm những con cầu mà cho trẻ nhỏ, các vị trong trẻ nhỏ nó đi học mà không có cầu này kia. Thì nếu mà các vị có trong mạng thấy trong đó như có thầy Tánh Tuệ hoặc hay dẫn những Phật tử đi qua bên Ấn Độ, tức là đóng những cây nước để cho những cái người nghèo họ có được nước uống, còn không uống nước ngoài sông, uống những cái nước mà nó dơ, bị nhiễm trùng hoặc bị bệnh hoạn. Thì họ kêu gọi và họ làm những cái công tác Phật sự như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu được con đường tu hành tinh tấn như vậy và dấn thân như vậy, thì Đức Phật nói rằng cái giá trị của cái người làm đó, dù mình làm một ngày một giờ, nhưng mà với tấm lòng từ thiện chân chánh như vậy, chúng ta có thể nên là mang lại hạnh phúc và có thể thành tựu được những cái phước báo cao hơn cho dù mình sống 100 năm. Nếu mà mình sống 100 năm mình sống cho lâu, rồi có nhiều người ăn thích sống lâu chứ, nhưng mà sống lâu không biết làm gì. Phải nói vậy, tức là có những người ngày nay đó là đôi khi chúng ta sống một cách rất là thừa thãi. Hỏi lúc này làm gì? Sống cho qua ngày, chờ cho qua đời. Vậy thì đời sống của mình rất là vô vị, tức là không có mục tiêu, thậm chí là có tiền cũng không có biết là sử dụng cái đồng tiền một cách cho chân chánh. Rồi cho đến khi là mình nằm xuống rồi đó, nó không có để lại một cái phước báo nào, không có mang theo được cái được gọi là tư lương cho mình. Bởi vì tư lương là những cái gì đó mình được gọi là cái bằng nó rất là sâu xa, mà qua cái hành động, qua cái tâm của mình được thể hiện. Và như vậy khi mình chết đi, khi mình ra đi đó, mình biết là mình sẽ qua một thế giới khác. Và nếu bây giờ dù còn trở lại thế giới này nữa, mình cũng muốn trở lại những cái chỗ mà nó quá ư là khốn cùng. Bởi vì các vị biết không, trở lại những cái đó thấy tội nghiệp lắm, thấy mình rất là sợ hãi. Ngay cả bây giờ đó, thầy đi Quỷ Lạo, thầy đi về tới trong chuyến Quỷ Lạo rồi đó, thầy về tới quê của thầy, quê nội đó. Tại vì đi là lần thứ hai cho nên tính không có đi, nhưng mà rồi nó thêm một cái bão thứ 12 thì nó trở lại trên cái quê Đại Lộc á. Thì trong cái chuyến vừa rồi cho con đang Đà Nẵng là cái cho Đại Lộc á, là gọi về trên quê thì ông cụ của thầy cũng nói rằng ở đây có lụt nhưng mà không có chết, chưa có sao. Tức là ở nhà đó thì chụp hình ở nhà lên tới bãi tấp nước, tức là ghế đồ phải kê lên, nước lụt á, nước nó vô bãi tấp nước nhưng mà không sao. Tuy nhiên các vị mà trưởng ban từ thiện của tỉnh đó, họ cho cái huyện đó là 300 phòng chia ra hai xã, một xã là Đại Minh và một xã là Đại Phong, hai xã. Cái quê, cái nhà của thầy nó nằm ở xã Đại Phong. Thì khi thầy về này mới nói rằng lần đầu tiên thầy trở lại cái quê hương Đại Lộc này và cái quê nội của thầy để thầy làm từ thiện, mặc dù thầy đã đi làm từ thiện và đi cho Quỹ Lạo đó cả trên 10 lần rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì thầy không có muốn người ta hiểu lầm rằng mình mang những cái đồng tiền phước báo hay là những đồng tiền hào hiệp của người khác về cho riêng cái địa phương của mình, tức là không có về quê mình. Cho chỗ nào cho nhưng mà không có về quê. Chỉ có lần này mới về quê cho. Nhưng mà khi về quê cho là do cái ban từ thiện của tỉnh đó, họ sắp xếp vô cái chỗ xã mà bị lụt nặng quá, không có chết người nhưng mà bị lụt nặng vậy, tức là qua màu là không còn gì hết, nó trắng tay hết trơn. Các vị biết là họ trắng tay tội nghiệp là gì? Có những người họ vay của ngân hàng, họ vay mấy trăm triệu vậy đó, xong rồi họ gieo, họ trồng, rồi đến chừng bây giờ nó bị lụt hết rồi, coi như còn gì đâu, không còn gì đã đặt rồi, nhưng mà có cái là không còn tiền để trả lại cho ngân hàng. Cái đó mới là cái khổ của họ. Thành ra bây giờ từ thiện của tỉnh đó, họ mới cho cái xã đó, thì thầy mới về, thầy nói rằng thầy xin lỗi dân địa phương, thầy là người con của địa phương đây, nhưng mà 50 năm mới trở về làm một chút công việc gọi là từ thiện. Nhưng mà từ thiện này là không phải của thầy, mà của những người Phật tử nước ngoài. Và khi họ gửi về thì tùy cái địa phương nào phân phối đâu thì thầy đi tới đó để thầy giúp được không. Cho nên thầy xin lỗi dân địa phương vì không có thể làm được cái công việc tốt hơn như họ nghĩ rằng. Tại sao là mỗi lần nghe mình có về mà không có đem về cho huyện cho xã? Tại vì ở nhà, ở huyện xã chưa đến nỗi gì thì hãy để dành cho những chỗ khác họ khổ hơn, không khổ hơn. Cho nên phải xin lỗi, xin lỗi dân địa phương. Tại vì họ nghe mình là người địa phương, người địa phương sanh tại đó, quê hương tại đó, quê nội tại đó, tại sao bây giờ mình mới về mình cho? Thì thầy mới thưa với các vị là như vậy. Nếu mà mình có được một cái tấm lòng hay là không quan tác từ thiện, nhưng mà không có phụ lợi, không có vì một ai cả. Giống như bây giờ ở Ấn Độ vậy, thì ta thấy những cái vị mà họ làm bên Ấn Độ, họ cho đồ, cho áo quần cho những người nghèo, cho nơi vô đồ, họ đóng những cái nước, thì những công việc đó là những việc rất là có giá trị. Tại vì sao vậy? Tại vì nó lâu dài, nó giúp đỡ cho người khác. Thật ra thì khi mình có được cuộc sống như hôm nay, qua cái ngày lễ tạ ơn, mình cũng thấy rằng mình cũng có phước lớn lắm, chứ không phải là phước nhỏ. Thứ nhất là mình vẫn tồn tại đến bây giờ. Thứ hai nữa là mình sinh trong một cái chỗ rất là nghèo, rất là khó khăn, và bây giờ mình lại ở được một chỗ nó đầy đủ tiện nghi, phước báo cái gì mình cũng có. Nếu mà mình đi những cái xe, những con đường mà nó tệ như thế nào, thì mình mới suy nghĩ lại là tại sao lại bây giờ mình được ở những chỗ nó cao cấp gì. Và khi mình nghĩ vậy rồi, mình mới chia sẻ được rằng là nếu mình có phước mà mình không có biết tạo thêm, không biết để dành, không biết làm cho phước báo tăng trưởng, thì chắc chắn là mình ngồi không, mình ăn núi cũng lỡ, mình sẽ làm tiêu hao hết. Và mình cứ nghĩ rằng là có nhiều người cứ phải lo cho con, cho cháu này kia, mà các vị biết là các vị có làm để bao nhiêu mà con cháu nó tự nó có phước, mà nếu nó không biết tu tập rồi thì tất cả cái gì của mình để lại nó sẽ tiêu hao ra. Mình tốn rất là nhiều tâm lực, tốn rất là nhiều lo âu, thương con, thương cháu, nhưng mà không có tạo cho nó được đạo đức, không có hướng dẫn nó đi đúng con đạo đức, thì sau này tất cả những cái gì của các vị làm nó đều là trắng tay, nó hủy bỏ. Và nó sẽ, cho nên vì vậy đó, là mình không, thay vì mình tạo được phước lực thì mình không tạo phước lực, mình chỉ tạo nghiệp lực thôi. Mình cứ nghĩ là bo mình giữ tài sản mình để lại cho con, cho cháu này kia, mình cứ nghĩ rằng những cái này là những cái mà máu mủ của mình. Nhưng mà thật ra là những cái hành nghiệp, những cái phước báo công đức của mình đó, là do mình làm được những điều tốt cho tha nhân, chứ không phải cho những cái mà thuộc về máu mủ của mình. Nói một cách khác, nó rằng đó là thiên hạ ăn thì còn, con ăn thì mất là. Cho nên nếu mà mình, những cái gì mà của mình là mình có thể cống hiến cho tha nhân, cho mọi người, thì sau này cái nhân cái quả nó hoàn lại, rồi mình sinh ở một chỗ khác, tự nhiên khi mình đi qua nước ngoài hoặc mình tới đâu được người ta giúp đỡ này kia, nó không dính dáng gì tới cái mà mình được gọi là cái phần con của mình hết. Còn những người mà mình nghĩ là cái phần ruột thịt, những người mà máu mủ, những người mà cái phần đó là với mình đó, đôi khi nó là tính từng đồng từng cắt, đôi khi nó là họ moi móc tận cái chỗ mình gọi là tâm lực của mình, không có thương yêu và không có bảo vệ cho cái đời sống tương lai của mình. Bảo vệ đời sống tương lai của mình được gọi là tư lương, là những chất liệu có thể giúp cho mình được hạnh phúc, có thể giúp cho mình được có một đời sống nữa là tương lai, tức là có một đất nước, hay gọi là có một cảnh giới mình có thể sống được. Không ai nghĩ đến điều đó. Chỉ nghĩ nữa là họ dồn cái tài sản, họ dồn những cái mình đang có, nghĩa là làm thế nào để lấy được những cái đó vào trong đời sống của họ. Đó là những người ai là cha, là mẹ, là vợ chồng con cái, nó khổ lên như vậy. Cho nên chính chỗ khi chúng ta học Phật, chúng ta sẽ có một cái tuệ giác rằng Đức Phật ngày, trong cái phẩm ngày này, Đức Phật ngày là đi lặp lại rằng cho dù 100 năm, cho dù 1000 năm, hay là cho dù mình sống cho 100 năm, nếu mà mình không có thực sự thấy được cái giá trị của cái đời sống đó thì nó bằng thường. Nhưng mà nếu như mình thấy được cái giá trị của nó rồi đó, thì mình chỉ làm một việc thôi. Tinh tấn hay là thấy được hay là tu tập thì mình có thể thành tựu được trong đời này. Dạ. Đó là cái giá trị của Đức Phật, giá trị của đạo Phật. Nó khác được những cái mà ở thế gian bây giờ mình thấy không được, người ta chỉ nhìn trong một cái hạng mục thôi. Và nó chúng ta còn từ 111, 12, 13, 14, 15 nữa thì chúng ta tới kết thúc không ngàn. Nhưng mà hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cái thời gian để mà mình học tiếp được cái phẩm qua những cái phẩm khác. Chỉ có một điều muốn chia sẻ với các Phật tử rằng chúng ta sẽ trải qua là một năm nó sẽ đến sắp sửa năm mới, bởi vì chúng ta chuẩn bị qua tháng 12 rồi. Trong tháng 12 của cái thiền viện của chúng ta cũng có rất là nhiều công việc, và trong giáo hội cũng có rất là nhiều công việc để chúng ta chuyển qua một năm. Và mỗi một lần qua một năm vậy, cái ngày để tạ ơn là cái ngày để báo chúng ta biết rằng năm cũ sắp tàn, chuẩn bị cho một cái năm mới. Và chuẩn bị cái mới để cho mình thấy được cái phước báo, cái duyên của mình để mình tồn tại, để làm cái gì. Và mình nghĩ đến nữa là những cái ngày mà cuối năm hoặc là những cái ngày tàn một năm á, thì cái đất nước hoặc một vài nơi á, thì lại bảo được tháng này là ở Việt Nam mình là cái vật. Không phải bảo tính con số từ số 1 mà đến số 12, 13, 14. Bởi vậy khi mà thầy về rồi thầy còn sợ nếu mình ở nữa thì phải lên đến 15, 16 nữa. Nó không bảo tới nữa. Mà bảo vậy đó thì mình nghĩ rằng đó là mình có thể làm gì được cái cuộc đời thì mình làm. Hôm nay gặp lại các Phật tử cũng muốn chia sẻ các vị rằng trong cái cuộc gây quỹ công gia gây quỹ cứu trợ bảo luật sắp đến đây đó của giáo hội đó, ở ngoài nhà cho bằng mướn cái chỗ gần nhà ngoại Di Đà, thì các vị có thể nói là đến đó rồi bỏ vô quỹ quay. Hiện tại thì chúng ta cũng có cho một số tiền cho giáo hội nữa, tức là ngoài trừ chúng ta đã cho 60.000 đô rồi, chúng ta sẽ cho một số cho giáo hội nữa để giáo hội làm cái số lượng nhiều cho có thể là Hội Tâm Phương hoặc là Hội Nhật Tâm có thể đi. Và nếu mà các Phật tử nào mà nấu nướng ngủ chùa còn phải nấu một hai món ăn để giúp cho, bởi vì nếu mà bước nhà hàng nó ăn nó tốn được nhiều tiền quá, cho nên vì vậy mà các chùa họ sẽ nấu, họ nấu xong rồi đó thì bỏ vào đó để gây quỹ, về gây quỹ làm cho cái công cụ quỹ lão nó lớn hơn, tốt hơn. Thành ra nếu mà các Phật tử chúng ta người nào mà không cần nói nhiều, làm được gì đó thì làm, thì ở đây có các vị trong ban thư ký chị Hòa sẵn bán vé này kia rồi, thì đôi khi các vị nào mình có thể giúp đỡ được thì mình giúp đỡ. Nhất là liên hệ đến vấn đề mà của thiên tai và của nó là nhân quả, thì các vị nên trân quý và coi như đó là một trong những việc làm gọi là cái bằng lòng từ thiện chân chánh, chứ đừng là đại giá. Trả giá giống như là cái phần hai cái dừa trả 15.000, trả được 15.000 mà hạnh phúc lắm, mình nói mình nghĩa là khôn khéo lắm là mình trả được, mình trả được hai cái dừa 15.000. Nhưng mà những người nghèo rất là nghèo, mỗi ngày thì đi bán từ sáng tới chiều không được hai cái dừa, được hai cái dừa hạnh phúc lắm. Cho nên họ đưa mình hai cái dừa 15.000 mà họ đã khổ đau rồi, nhiều khi leo hai dừa không té cũng gãy giò chết rồi, không có tiền. Nhưng mà mình không thấy cái đó, mình cứ nghĩ rằng mình là người khôn khéo, mình trả một cái món đồ rất là nhỏ nhoi, và đồng thời nữa là mình lại phung phí những cái việc rất là lớn giống như vậy đó. Tức là đôi khi đi mua một cái bóp 50.000 cảm thấy rất là hạnh phúc, mà mình không biết là mình bị mấy cái người đó họ lừa gạt mình, mấy cái người mà cái bậc cao cấp hơn, những cái hãng cao cấp hơn nó lừa gạt mình, những cái tên những cái kia thôi. Nó lấy những số tiền rất lớn của mình và không làm lợi gì hết. Đồng thời nữa là mình ăn chạy, tức là mình nữa là bóp cho những người thật sự là nghèo khổ để lấy những cái hạnh phúc là gọi là mình thành tựu. Cho nên ngày xưa đó rất là mình có đi chung với một nhóm học trò đi về một quê, rồi nhiều khi dẫn về quê thấy mấy người họ chổng khu dưới đồng á, họ chổng khu dưới đồng họ hái rau muống cái này kia vậy đó. Rồi có mấy đệ tử đi theo mình, cái thấy đi theo mình giống như Việt kiều nước ngoài về, thấy gì hôm nay trời thấy mấy người đó giờ này mình nắng nghe mà chổng khu tội nghiệp quá, thấy kêu ở trên cho tiền, nó nói đừng có làm vậy, bởi vì làm vậy là đôi khi nó không có đáng, mà đó là tại vì người ta đang đi làm chứ không phải là người ta đi xin, cho nên mình đi kêu người ta mình cho tiền vậy để thể hiện cái lòng của mình là đôi khi nó không có đúng chỗ, đúng không? À, rồi cái nhiều đệ tử cũng muốn đi theo mình, cũng muốn làm một chút nữa là cái phần nở lỗ mũi, coi như là cái phần chay xa, kêu mấy người đang làm cỏ hoặc đang hát không muốn lên cho tiền. Trong khi mấy người nghèo thật sự còn đi xin thì không chịu cho, rồi bây giờ đi với mình nữa là muốn nổ. Cho nên là thấy nó này rất là khó chịu, cho nên nó là đừng có, không cần phải làm cái gì đó. Đôi khi là mình cho tiền người này người kia, mình phải biết được rằng người ta có tự trọng không, có tự trọng. Có những người nghèo nhưng mà họ có lòng tự trọng, không phải là đi xin, họ chưa cần ở đó. Và mình cũng đừng có thể hiện mà tại vì mình đi theo với sư phụ hoặc theo người nào thấy là thấy trong con này kia rồi ai cũng thấy là cần cho tiền không, mua danh nó không có lợi ích gì hết. Nên trân quý và nên thể hiện cái tấm lòng từ thiện của mình một cách rất là chân thành. Điều này rất là khó khăn và phải có suy nghĩ, phải có tâm đức nữa, chứ không có hời hợt, không có hời hợt. Cho nên nữa là phải thật sự là trân quý cái công việc và từ thiện của mình, thì lúc đó tâm của mình nó mới tốt và nhân quả nó mới tốt. Thì mong rằng các Phật tử chúng ta ai cũng có được những cái suy nghĩ sâu xa, ai cũng có những cái mình gọi là cái phần tâm Phật sâu xa vậy. Và qua cái lời giảng của Phật này mình cũng hiểu được rằng ở trong một cái level, ở trong một cái trình tự nào đó, đôi khi mình nghe một cái bài kinh Phật mình phải so sánh là nó thuộc về nữa là cái gì giáo, là đốn giáo, là phương tiện giáo, là quyền giáo, là bí mật giáo, chứ không thể nữa là cái nào mình cũng nói chung là bài kinh nào mình cũng có thể coi giống như nhau được, thì đôi khi mình sẽ bị phân vân. Nói vậy để các vị biết rằng chúng ta học, chúng ta sẽ đọc có nhiều đoạn á, có nhiều câu chuyện mà đôi khi thầy cũng không có kể hết được. Tại vì sao vậy? Bởi vì trong này nó nói những cái nó có tính mình gọi là quyền thoại. Mà khi quyền thoại thì thầy không có kể hết cho các Phật tử nghe. Chỉ muốn nói những gì nó hơi có tính thực tại. Cũng như khi mà người ta hỏi thầy là Đức Phật A Di Đà hay là Đức Phật Thích Ca, người nào có trước, thì nói không, ông nào có trước, chỉ có Phật Thích Ca. Các vị biết là mình chỉ có một Đức Phật thôi, mà một Đức Phật này là ông nói đủ thứ, ông nói kinh dạng Phật, ông nói đủ thứ tên ở trên, cho nên cái nào mình cũng nghe qua. Chỉ có một Đức Phật là may là không theo một Phật là mình đã chết rồi, còn nếu mà cái nào mình cũng theo là mình sống không nổi đâu, không nổi đâu. Cho nên chỉ có một Đức Phật. Và chúng ta, chính bản thân chúng ta cũng có một Đức Phật trong người của mình, tức là gì? Là Phật tánh của mình, chừng đó là đủ luôn. Rồi đây là Phật mời ngày chúng hồn nữa.
Chúng sanh
chọn thành Phật đạo.